khi mà mình cần được cứu khổ cứu nạn, khi mình còn sống ở cuộc đời này, thì mình cầu đến nhân vật số 2 của thế giới Cực Lạc, đó là Quan Âm Đại Sĩ. Cái khi mà mình hấp hối lẫn chung thì mình cầu đến nhân vật số 1 của thế giới Cực Lạc, đó là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Thì cái cảnh giới của Tây Phương nói trên đó là một cái cảnh giới mà có thể nói rằng một cảnh giới mà bảo hộ cho thế giới Ta Bà này mãnh liệt. Cho nên chúng sinh thì thường thường cầu an nó thì là niệm Quan Thế Âm mà tụng Phổ Môn Phẩm, và cái cầu siêu thì niệm tụng Kinh A Di Đà và niệm Đức Phật A Di Đà. Thành ra chúng sinh chỉ có hai vấn đề lớn là sinh và tử. Sinh khổ thì Quan Thế Âm lo, tử khổ thì Đức Phật A Di Đà che chở. Thành ra đó là một cái vấn đề gọi là thật sự mà nếu mà nhìn thì đó là một cái nhân duyên, đó là thân thiết của thế giới Cực Lạc đối với thế giới Ta Bà này, gọi như là một thế giới đỡ đầu che chở. Cho nên vì vậy mà chúng sinh mới có cái xu hướng rằng là hướng về thế giới Cực Lạc, cũng như Đức Phật Thích Ca mới chỉ bày. Là bởi vì chúng sinh có nhân duyên không những với lại vị giáo chủ của Cực Lạc thế giới là Đức Phật A Di Đà, mà còn phó giáo chủ cũng có nhân duyên rất là lớn, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên một khi mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà niệm tinh thần từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát thì gọi là niệm tự lực, thì tự nhiên mình có năng lực cứu vớt. Nói một cách điển hình như vậy, ngoài cái vấn đề là mình bị thọ khổ hay thọ nạn, mình niệm Quan Âm để cầu cứu rồi, còn ngoài ra khi mình thấy những cái cảnh đau thương khổ nạn của chúng sinh thì mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mình thấy cảnh đó mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là mình niệm cái gì? Mình niệm cái pháp từ bi. Khi mình niệm cái pháp từ bi lên thì mình tìm phương cứu nạn, tìm phương cứu khổ cho những chúng sinh nói trên đó. Thành ra một khi mà mình niệm Quan Thế Âm như vậy á, thì những chúng sinh đó sẽ gián tiếp được nhờ cái tinh thần đại từ bi của Quan Thế Âm qua cái người niệm, thành ra được cứu. Để nói ví dụ bây giờ mình thấy một con thú nó sắp bị giết thịt, bây giờ mình thấy tội quá là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tìm cách mua nó và thả nó đi, phóng sinh nó. Mà như vậy thì nhờ niệm Quan Thế Âm, nhờ tinh thần niệm từ bi, tức là niệm Quan Thế Âm, nhờ tinh thần khởi từ bi mà con vật được cứu, nhờ tinh thần khởi từ bi mà người nghèo khổ được cứu tế, nhờ tinh thần niệm từ bi mà biết bao nhiêu chúng sinh bất kể là loài nào cũng có thể được ân chiêm. Cho nên bây giờ mình thấy cái thân phận mà gọi là chim lồng mà cá chậu, bây giờ mình niệm khởi cái tinh thần của Quan Thế Âm, tức là niệm từ bi của Quan Thế Âm, thì cá được giải thoát, chim được sổ lồng, thì có nghĩa rằng là ngục tù nào cũng tan. Những cái loài vật sắp sửa bị lên trên bàn mổ, bị lên trên tấm thớt, phải bị chết dưới cái mũi dao nhọn, thì nhờ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì dao đó không còn đâm vào được chúng sinh nữa, thì chúng sinh nó được thoát ly lưỡi dao nhọn đó với cái tâm thức nói trên đó. Thành cứ thế mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như vậy thì cái năng lực niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, cái năng lực đó sẽ xảy ra đúng như rằng là trong Kinh Phổ Môn nói, tức là khi mình thấy một chúng sinh sắp bị hành hình, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì đau tầm đoạn đoạn hoại. Khi mình thấy một chúng sinh bị nhốt, bị giam, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những dây cùng xiềng xích đó được tháo lỏng và chúng sinh nó được thoát. Cho nên khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy á, thì từ bi càng lúc càng mạnh, công đức càng tăng, cứu độ càng nhiều chúng sinh. Thành ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy đó thì gọi là niệm để phát huy tự lực, niệm để thành tựu tự lực. Còn nếu mà mình chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là khi nào mình sắp bị giết, khi nào mình bị cầm tù khốn khổ, khi nào mình bị mất tự do, khi nào mình bị bất ổn, mình niệm tới Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như thế chỉ là niệm theo một cái tinh thần rằng là vì mình thôi, tức là tha lực, mượn một tha lực của Ngài để được cứu. Tuy nhiên dù vẫn được cứu như thường, thế nhưng mà Một người như vậy thì Ngài cứ phải cứu đi cứu lại hoài thôi. Còn nếu người nào mà niệm theo tự lực, tức là niệm cái pháp của Ngài, mỗi lần niệm Ngài đó là thực hiện cái pháp của Ngài, là pháp cứu khổ cứu nạn, thì người đó có lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát không cần cứu nữa. Người đó niệm một câu Quan Thế Âm Bồ Tát rồi từ đó trở đi Quan Thế Âm không cần cứu người đó nữa. Và người đó với Quan Thế Âm không có lìa nhau. Và người đó có thể tự thấy mình là hóa thân của Quan Thế Âm, như Quan Thế Âm đã ứng hiện 32 ứng tùy hình, trong đó có vô lượng hóa thân, mỗi tùy hình có vô lượng hóa thân. Thì như vậy cái người mà niệm Quan Thế Âm nói trên đó, nó sẽ trở thành một tùy hình của Quan Thế Âm, tức là hóa thân. Và người niệm Quan Thế Âm như vậy sẽ có năng lực cứu khổ chúng sinh. Và với cái nhân cứu khổ chúng sinh thì người đó tự cứu mình được. Với cái nhân mà người đó phá nát hết tất cả những cái gông cùm xiềng xích cho chúng sinh không còn bị trói buộc nữa, được chúng sinh được giải thoát. Với những cái niệm Quan Thế Âm đó mà đẩy lùi tử thần sắp sửa đến để lấy mạng chúng sinh, nhưng mà do vì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà tử thần phải đi về với lại hai bàn tay trắng, những chúng sinh được thoát khổ. Thì đương nhiên với những cái nhân tố đó đó, thì cái người niệm như thế được kết quả tương ứng. Cho nên rằng là không có công cùng xiềng xích nào xiềng nổi người nói trên nó nữa, chẳng có đau nào có thể cắt chọc người đó được nữa. Cho nên nói rằng là niệm Quan Âm lực á, thì là được tất cả những công đức nói trên đó, thì được hết thảy mọi cái công đức đó. Mà không phải là khi được cái công đức đó đó thì phải hiểu cái ý nghĩa rằng khi được cái công đức đó thì là cái công đức đó chúng sinh có thể ân chiêm, tức là được hưởng nhờ. Còn nếu mà bảo được công đức đó là chỉ mình cá nhân bị được cứu thôi mà chẳng cứu được ai, thì sao lại gọi là công đức được? Cái đó chỉ có gọi là phúc báo là nhất rồi, còn làm sao mà nói là công đức được? Còn khi mà công đức là có nghĩa rằng là mình được diệt khổ diệt nạn trọn vẹn, mà nhất thiết chúng sinh cũng được diệt lây nữa, đó mới gọi là công đức, đó mới nói là công đức. Cho nên nếu niệm Phật A Di Đà hay là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà sinh về thế giới lạc bang, thế giới cực lạc, mà nếu niệm theo một cái tinh thần như vậy, thì đương nhiên chúng ta cũng hiểu là nếu niệm Đức Phật Di Đà mà niệm theo tinh thần phát triển tự lực, thì đương nhiên phải là cao thăng tu phẩm. Mà nếu niệm với Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy đó, thì ở tại thế gian này thì sẽ đem đến cái sự an lạc và an toàn cho biết bao nhiêu chúng sinh. Thành thử niệm Quan Thế Âm hay là niệm A Di Đà cũng đều có từ cái phương diện mà gọi rằng tha và tự. Cho nên vì như vậy mà có thể nói rằng là chưa hẳn tịnh độ pháp môn là một pháp môn mà tha lực không thôi. Tại vì chính vì mình nhờ có tha lực của chư Phật, tức là giáo pháp của chư Phật đó, mà mình phát triển tự lực. Và rồi khẳng định rằng là tất cả những cái người mà dù dựa vào tha lực 100% nếu vãng sinh tịnh độ cũng phải phát huy tự lực dưới sự chỉ dạy của Đức Phật A Di Đà. Ngài chỉ có đóng vai trò tha lực cho mình giống như cha mẹ chỉ đóng vai trò cho con cái khi mà còn nằm trong nôi, cho đến khi lên 3, lên 4. Còn đến khi mà bắt đầu lớn lên rồi, tự lo được thì bắt đầu dần già phải tự lực. Ban đầu thì cha mẹ còn ấm còn bồng, cha mẹ còn ru hả? Còn cho ăn cho uống, còn gọi rằng là đem đi toilet. Nhưng mà đến khi lớn lên từ từ là bắt đầu tự lực từ từ, từng cái một, cho đến khi trưởng thành thì là hoàn toàn tự lực. Thì chư Phật cũng phải thôi. Thành ra bây giờ có tu hành mà nói rằng là tịnh độ pháp môn là tha lực hoàn toàn đó, thì nhưng mà đến khi mà vãng sinh thật sự rồi thì cũng phải học tập tự lực. Tại vì Đức Phật A Di Đà chấp nhận đóng vai trò mình là em bé, đi đứng không có vững gì, tức là dưới định huệ đều không vững, thì chư Phật che chở. Nhưng mà không có nghĩa là chư Phật vĩnh hằng che chở cho mình trong trạng thái như vậy, cũng như cha mẹ hết sức lo âu khi thấy con cái của mình tại sao nó không phát triển về đầu óc, nó không tự lực được, mà nó vẫn phải nhờ. Như có một cái trường hợp ở bên Hoa Kỳ, có một cái thiếu nữ nọ cũng bị cái chứng bệnh nói trên, là năm nay cũng đã gần 30 tuổi rồi nhưng mà vóc dáng thì vẫn to xác là, thế nhưng á, tính khí và tính tình á, nó giống như một đứa trẻ lên 5, lên 6, nó không hề phát triển, cho nên cái gì cũng phải dựa, không biết làm một cái thứ gì một mình hết, giống hệt như cái đứa bé lên 5, lên 6 như vậy. Ở đó cũng là một cái chứng bệnh. Mà y khoa bây giờ cũng bó tay thôi, tức là không biết phải chữa như thế nào. Tại vì từ cái tinh thần, từ cái sự hiểu biết, từ cái sự nhận định, từ cái sự cảm thọ dưới, nó y như một đứa trẻ vậy. Thì như thế cha mẹ cho là bệnh mà lo ghê lắm. Thế thì cũng thế, nếu mà mình mà tu học dưới trướng của chư Phật và chư Bồ Tát mà mình cứ như thế thì chư Phật chư Bồ Tát cũng âu lo vì mình, cũng nghĩ là mình bệnh ấy, cho nên cũng chịu tăng trưởng theo cái sự tu tập. Thành ra trước sau gì thì cũng phải nương vào tha lực của chư Phật để phát sinh tự lực. Vì vậy cho nên khi mình niệm Phật, tức là mình nương tha lực của Phật, nhưng mà vì nhờ nương vào trường thừa, vào tha lực của Phật mà phát sinh ra được một cái sức tự lực mà có thể sau này gánh vác Phật sự cho Đức Phật, mà Đức Phật gọi đó là sứ giả của Đức Phật, tức là người thay thế Đức Phật đi khai thị chúng sinh. Thì đương nhiên rằng người nào mở đầu cũng phải dựa, cũng như một người đi học ban đầu phải dựa vào tha lực của các vị thầy giáo, rồi mình mới dùng cái sức tha lực đó mà phát triển cái tự lực của mình thì mới thành công được. Như vậy thì nếu mà rằng là đối với vấn đề là trong cái đời sống này mà mình muốn an, muốn được cứu khổ cứu nạn, thì trước tiên hết á, mình gieo nhân duyên cứu khổ cứu nạn thì mình được kết quả cứu nạn cứu khổ. Cho nên vì như thế thì cái vấn đề mà cứu khổ cứu nạn thì không gì bằng rằng là niệm danh xưng của Quan Thế Âm Bồ Tát, không gì bằng niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu đây nhớ lại là danh hiệu đó đi đôi với tinh thần đại từ đại bi. Niệm danh hiệu đó tức là khởi đại từ đại bi, hoặc là niệm đại từ đại bi tâm, niệm từ bi tâm, tức là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi niệm cái từ bi tâm lên thì chúng sinh được an ổn. Chúng sinh được an ổn tức là gọi là mỗi một niệm của mình là đưa đến sự an ổn. Như vậy thì đương nhiên cái nhân nào quả đấy thôi. Bây giờ ba nghiệp của mình, tức là niệm á, tức là niệm bằng đầu óc, là niệm tinh thần từ bi, rồi niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là niệm nhân. Óc thì tư duy về vấn đề từ bi, niệm pháp, niệm nhân, niệm pháp. Thân nó là hành xử tất cả những cái niệm pháp và niệm niệm nhân nói trên đó. Thì như thế đó thì tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát vô cùng. Thì đương nhiên là bây giờ đúng với người đó sẽ được như thế nào, giống như là Đức Phật nói với Dược Vương, người nào mà phát tâm tùy hỷ biên chép đọc tụng thọ trì diễn thuyết kinh Pháp Hoa thì được Đức Phật hộ niệm thọ ký. Thì đây cũng vậy, nếu người nào mà niệm Quan Âm danh hiệu Quan Âm, nếu người nào niệm pháp của Quan Âm là từ bi, nếu người nào hành cái niệm đó, đó thực hành cái niệm nói trên đó để cho chúng sinh á, được ân chiêm, thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hộ niệm bằng cách là ngàn tay nâng đỡ và ngàn mắt chiếu soi. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ủng hộ cái người nói trên đó. Thì như vậy khi có nhân duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì đừng quên một điều rằng là có nhân duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát là có nhân duyên với lại thế giới cực lạc. Thành ra là có nhân duyên với thế giới cực lạc là bởi vì ngài sẽ thành Phật của thế giới cực lạc sau khi Đức Phật A Di Đà viên tịch. Tức là có nghĩa rằng đó, hơn nữa thì Đức Ngoài Đức Phật A Di Đà ra, Quan Thế Âm Bồ Tát là nhân vật thứ hai của thế giới Cực Lạc. Cho nên hễ có nhân duyên với lại Đức Phật A Di Đà, hay là tức là có nhân duyên Quan Thế Âm, có nhân duyên với Quan Thế Âm thì là có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Và có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà hay Quan Thế Âm Bồ Tát là có nhân duyên với thế giới Cực Lạc. Ở điều mình nhìn thấy như vậy, với cái tinh thần cứu khổ cứu nạn, cứu nhất thiết khổ nạn, Quan Âm tới địa ngục ấy, thì địa ngục đó đều tiêu tan hết, trở thành tịnh độ. Quan Âm mà tới Hỏa Khanh thì Hỏa Khanh nó trở nên mát mẻ và thanh lương. Quan Âm mà tới núi Đao thì núi Đao nó tự đổ, tự sập. Cho nên vì như vậy, cảnh giới của Quan Âm là cảnh giới vô khổ vô nạn, vô tam bát đạo, hay nói một cách khác hơn là Cực Lạc. Thành ra có nhân duyên với Quan Thế Âm thì có nhân duyên với cảnh giới Cực Lạc. Thành ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là có nhân duyên với thế giới Cực Lạc. Trong kinh Pháp Hoa này á, ở trong phẩm Dược Vương, Thiên Thai Tông á, lấy cái câu nói đó, câu nói nào, câu nói rằng là Đức Phật nói với ngài Dược Vương Bồ Tát: sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nữ nào thọ trì đọc tụng y pháp tu hành, thì sau khi mạng chung, người đó sẽ sinh về thế giới An Lạc, nơi đó có Đức Phật Di Đà và thanh chúng vây quanh. Và Thai Gia, tức là các nhà học giả Thiên Thai hay là chư tổ sư của Thiên Thai, do câu đó mà kết luận rằng như vậy vãng sinh tịnh độ theo kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh không cần sử dụng tiếng niệm Phật, mà sử dụng kinh Pháp Hoa vẫn vãng sinh như thường. Quan Thế Âm Bồ Tát lại là một nhân vật, là một vị Bồ Tát đóng vai trò quan trọng ở trong kinh này, một mình chiếm lãnh một phẩm, phẩm thứ 25 Phổ Môn Phẩm. Thành ra thọ trì theo kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này cũng có thể vãng sinh được, giống như trong kinh, trong phẩm Dược Vương nói. Thì như thế niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thực chất cũng vẫn vãng sinh Cực Lạc. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát là nhân vật số 2 của thế giới Cực Lạc. Tại vì cái sự cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát là vấn đề dọn đường cho cảnh giới Cực Lạc thành lập. Cho nên nếu chiếu theo đúng cái tinh thần của kinh Pháp Hoa này, tức là không cần phải niệm Phật, dù là Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng là người nào muốn sinh á, thì nãi chí, tức là ít nhất xưng danh hiệu của ngài 10 niệm. Nhưng mà ngoài ra thì ở trong Vô Lượng Thọ Kinh cũng nói đến cái vấn đề rằng là vãng sinh thượng phẩm, đó là vấn đề phát Bồ Đề Tâm, rồi thì trì tụng kinh điển Đại Thừa đó, rồi hiểu các nghĩa lý sâu xa của Đại Thừa Phật Pháp để được vãng sinh thượng phẩm. Thành ra vì vậy có rất nhiều con đường để vãng sinh thế giới phương Tây. Thế nhưng cái con đường mà niệm Phật nó thực ra khi mà Đức Phật đề ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đề ra, mà cũng là bán nguyện của Đức Phật A Di Đà, đó là cái vấn đề, đó là nhằm vào cho cái hàng ở thời mặt Pháp, đúng như các vị tổ sư của tịnh độ lập luận. Và nếu cái hàng mà biết niệm tự lực á, thì cái hàng, các hàng đó là đều dựa vào thánh đạo môn mà vãng sinh tịnh độ, người đều có thể vãng sinh tịnh độ. Như vậy thì vãng sinh tịnh độ có rất nhiều kiểu, và chính vì như vậy cái con đường của vãng sinh tịnh độ mới mở rộng và nói thẳng là dễ, bởi vì cho bất cứ ai, dù là niệm hay không niệm Phật, tức là bằng cách rằng là niệm từ bi cũng vẫn có thể vãng sinh. Niệm nhất thừa pháp cũng vãng sinh tịnh độ, như là phẩm Dược Vương mà Đức Phật nói. Thì các nhà Thai Gia nhấn mạnh rằng chính cái lời nói được của Như Lai là chứng minh rằng là như vậy, thì người nào mà hành trì kinh Pháp Hoa này cũng vãng sinh tịnh độ như thường, cho dù người đó có niệm Phật. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề rằng là tại vì niệm pháp chính là niệm Phật, niệm Phật nó chính là niệm pháp, Phật pháp bất ly. Thành ra vì vậy khi đó niệm pháp vẫn phán sinh như thường, đó là bằng chứng của kinh Pháp Hoa này nói ở trong phẩm Dược Vương. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó thì tất nhiên khi mà niệm Đức Phật A Di Đà hay là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì có hai cái lối niệm như vậy. Vậy hai cái lối niệm đó là mở rộng cho tất cả mọi trình độ, mọi căn cơ, từ căn cơ mà chuyên tự lực cho đến căn cơ chuyên tha lực, thấy đều được cái danh xưng hay là bán nguyện, danh xưng và bán nguyện của Đức Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát, nhiếp hết, nhiếp hết. Chứ không phải Đức Phật A Di Đà chỉ chú trọng tới cái người gọi là tha lực không thôi. Đức Phật A Di Đà không bỏ sót một chúng sinh nào hết. Mà chính vì như vậy thì mới thấy rằng là con đường mà vãng sinh nó rộng mở vô cùng cho tất cả mọi hạng người, mọi hạng tu hành, mà không đòi hỏi phải theo đúng một nguyên tắc, một con đường. Có lẽ nếu mà kết luận như vậy thì mới nói rằng là cái pháp môn vãng sinh á, dễ lắm, bởi vì nhiếp hết mọi cơ, nhiếp hết mọi pháp, tu pháp nào cũng vãng sinh cho nên nhiếp mọi pháp, căn cơ theo cái pháp nào cũng vẫn vãng sinh cho nên nhiếp hết cơ, nhiếp hết pháp. Đó mới là đúng nghĩa của bản nguyện Đức Phật A Di Đà. Và nói rằng là nếu là chỉ có niệm Phật thì mới vãng sinh được á, thì như vậy con đường niệm Phật là hẹp, tại vì có một đường duy nhất thôi, hẹp. Và con đường hẹp nào cũng là con đường khó khăn hết. Có con đường mà rộng mở mới là con đường dễ. Con đường hẹp là con đường chỉ có một cái chiều đó vô được thôi. Và như vậy đó, làm sao nói là tình độ nhiếp hết mọi căn. Thế nếu nói rằng là pháp môn niệm Phật nhiếp hết mọi căn thì phải giải thích như vừa rồi nó thì mới là nhiếp hết mọi căn chứ. Tức là căn tính nào, theo pháp môn nào cũng có thể vãng sinh được hết trơn. Vậy mới nói là nhiếp hết mọi căn, mọi pháp. Tại vì mọi căn là chỉ cho mọi pháp, tại mỗi một căn là theo một pháp. Mà nhiếp hết mọi căn tính thì có nghĩa là nhiếp hết mọi pháp. Như vậy thì cái pháp môn tịnh độ nó có thể nhiếp hết tất cả mọi pháp. Cho nên mới nói rằng chẳng có một cái pháp nào của Phật Pháp mà lại không có cái tịnh độ pháp môn nằm ở trong ấy. Cho nên vì vậy Ngài Ấn Thuận Đại Sư mê rõ ràng nói rằng tịnh là cứu cánh của Phật Pháp, thiền là phương tiện. Cho nên rằng là tại sao nói là tịnh là cứu cánh của Phật Pháp? Bởi vì Phật Pháp tu hành là cố ý để thanh tịnh. Cho nên nếu tu hành mà không thanh tịnh thì phi Phật Pháp. Tu hành thanh tịnh thì là Phật Pháp. Thì thanh tịnh đây là gồm có hai nghĩa là chính báo và y báo. Và thanh tịnh ở đây lại có cái nghĩa là tích cực chứ không phải rằng là tiêu cực. Đạo Phật là đạo viên mãn, cho nên khi thanh tịnh là thanh tịnh viên mãn. Thanh tịnh viên mãn có nghĩa là thanh tịnh thân tâm và thanh tịnh hóa nhất thiết chúng sinh, tức là hoàn cảnh. Thế có nghĩa là chính báo và y báo. Và y báo là thanh tịnh hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó gồm có tha nhân, gồm có các pháp đều thanh tịnh hóa hết. Như vậy đó thì mới gọi là thanh tịnh thật sự. Còn thanh tịnh theo lối thanh văn thôi chưa được gọi là thanh tịnh. Cho nên cảnh giới niết bàn của thanh văn phi tịnh độ, không phải gọi là tịnh độ của Bồ Tát. Tại vì cảnh giới niết bàn hữu dư của thanh văn khép kín, còn cảnh giới tịnh độ của chư Bồ Tát là rộng mở cho nhất thiết chúng sinh và tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Còn cảnh giới niết bàn của thanh văn là khép kín để thanh tịnh tự thân, hộ thân. Thanh văn cái gì cũng hộ thân, còn Bồ Tát thì cái gì cũng đường nguyện chúng sinh. Cho nên cảnh giới tịnh độ là cảnh giới mở ra cho nhất thiết chúng sinh, không phải cảnh giới khép kín. Hay như vậy mới nói là cứu cánh của đạo Phật nó là tịnh, thiền nó là chỉ cho định huệ. Thì định huệ là phương tiện để đưa đến vấn đề thanh tịnh. Và thanh tịnh có nghĩa là như vậy, tức là chính báo với y báo đó đó có thể tịnh hóa nhất thiết chính báo và y báo của nhất thiết chúng sinh. Vì cái lãi nói trên đó thì khi mà tu hành mà niệm Phật hay là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó,